Xin kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Hoài Ân đã có nhiều cố gắng trong hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên lập nghiệp. Với sự hỗ trợ của hội, cộng với sự nỗ lực của bản thân, có nhiều chị em đã vượt khó vươn lên trong phát triển kinh tế, đặc biệt là cho ra đời nhiều sản phẩm OCOP chất lượng được người tiêu dùng ưa chuộng. Bài tổng hợp sau đề cập cụ thể hơn.
Thưa chị em và các bạn, để góp phần giúp phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng thành công thương hiệu OCOP, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoài Ân đã có nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau như hỗ trợ vốn, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động chị em giúp nhau trong chia sẻ kinh nghiệm làm ăn. Từ năm 2018 đến nay đã có 113 hội viên được hội hỗ trợ nguồn vốn cây con giống, dụng cụ, phương tiện, sinh kế trị giá trên 100 triệu đồng. Hội còn vận động chị em tham gia các buổi hội thảo, tích cực giao lưu kiến thức học tập kinh nghiệm, tiếp cận các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền vận động những cách làm mới, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, hội còn đóng vai trò cầu nối giữa chị em có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, nâng tầm sản phẩm với các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh. Chị Đặng Thị Cẩm Lai, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dula, là một trong những gương điển hình về phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh vào năm 2021. Vốn là dược sĩ, chị Lai nắm rõ tác dụng của dược liệu với sức khỏe con người, lựa chọn nụ hoa hòe. Chị phát triển nên sản phẩm trà, nhận được nhiều phản hồi tích cực, nhất là từ các khách hàng lớn tuổi và chính thức được công nhận là sản phẩm OCOP. Sự chỉnh chu nghiêm túc của chị với đứa con tinh thần của mình thể hiện ở chỗ, không chỉ đảm bảo chất lượng bên trong, về mặt bao bì, chị cũng hết sức chú trọng. Với dòng sản phẩm trà thông thường hướng đến đối tượng người lớn tuổi, màu sắc sẽ đầm, tạo sự dễ chịu. Với dòng trà túi lọc hướng đến dân văn phòng, tông màu tươi sáng sẽ truyền thêm cảm hứng làm việc. Đáng chú ý, chị đã cho thiết kế đền thờ Tăng Bạc Hổ trên bao bì trên sản phẩm trà túi lọc. Theo chị, chi tiết này tuy nhỏ nhưng sẽ giúp cho khách hàng dễ dàng nhận diện và ghi nhớ nguồn gốc xuất xứ của trà nụ hoa hòe. Đây cũng là cách mà chị gửi gắm tình yêu quê hương và lòng tự hào về xứ Hoài của mình lên trên sản phẩm. Đáng nói là trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, nhờ sự quan tâm kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cơ sở của chị đã được hỗ trợ chi phí để mua sắm máy móc cần thiết. Ngoài ra, các chị em thường xuyên ghé thăm và giới thiệu sản phẩm giúp góp phần quảng bá cho trà nụ hoa hòe. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn tạo ra cơ hội cho phụ nữ thể hiện ý tưởng khởi nghiệp, quảng bá giới thiệu sản phẩm thông qua ngày hội khởi nghiệp, tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp và tích cực vận động chị em tham gia các phiên chợ, gian hàng OCOP để tự đưa ra đánh giá khách quan về chất lượng quy mô, nâng tính cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển chung. Bà Bùi Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoài Ân cho biết, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện luôn sẵn sàng hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, đặc biệt là OCOP, nhất là điều kiện quảng bá sản phẩm, hoàn thiện các thủ tục liên quan theo phương châm nhanh gọn chính xác để chị em yên tâm xây dựng thương hiệu. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, xuất phát từ tình thương các em nhỏ không may bị mồ côi cha mẹ trong đại dịch COVID-19, Phụ nữ Công an tỉnh đã chỉ đạo Hội Phụ nữ Công an các đơn vị địa phương tổ chức nhiều hoạt động nhằm chia sẻ phần nào những mất mát không thể bù đắp của các em trong đại dịch này. Với tình thương, sự chia sẻ và trách nhiệm của mình, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, lực lượng Công an tỉnh nói chung, Phụ nữ Công an tỉnh nói riêng đã luôn đồng hành cùng chính quyền các đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi, không để các em bị bỏ lại phía sau. Ghi nhận của Thanh Hương.
Thưa chị em và các bạn, hai chị em ruột Nguyễn Đình Kha, 12 tuổi và Nguyễn Thị Ngọc Yến, 14 tuổi, đang ở nhờ nhà một người thân sau nghĩa địa của thôn An Giang Đông, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ. Sau khi người cha hai cháu là lao động chính của gia đình chẳng may bị nhiễm COVID-19 khi đang làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh và qua đời sau đó ít ngày. Bỗng chốc mất đi chỗ dựa cũng là nguồn lao động chính, cuộc sống ba mẹ con đã khó khăn càng khó khăn hơn. Trong lúc bế tắc, chưa tìm được lối thoát trước cú sốc này, chị Trần Thị Hoa có ý định cho hai con đang là học sinh tại trường trung học cơ sở Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ nghỉ học vì không có tiền tiếp tục việc học và cũng không đủ tiền chi tiêu trong gia đình. thông cảm và chia sẻ với sự mất mát của gia đình cũng như những khó khăn phải đối mặt của gia đình chị Hoa, nhất là nguy cơ bỏ học giữa chừng của hai cháu. Đầu tháng 4 vừa qua, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã giao Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Đình Kha và phối hợp với Đoàn Công an huyện Phù Mỹ đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Ngọc Yến cho đến khi các cháu học xong lớp 12. Ngoài việc hỗ trợ 1,8 triệu đồng một quý cho hai cháu, đơn vị giao cho đoàn thể thường xuyên tổ chức thăm hỏi, theo dõi, động viên các em trong quá trình học tập và sinh hoạt, giúp các em có thành tích học tập tốt. Em Nguyễn Thị Ngọc Yến xúc động bày tỏ.
Khi mà con chú tới giúp đỡ hai chị em con thì con cũng bớt buồn. Con tự bản thân con này sẽ học giỏi, thì không phụ lòng ba mẹ và các cô chú tới giúp đỡ.
Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng đã triển khai chương trình ấm áp tình thân đến các hội chi hội phụ nữ cơ sở. Hưởng ứng chương trình này, các cấp hội đã trực tiếp đi thăm và tặng quà cho 31 trẻ mồ côi cha mẹ do dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh và đang tiếp tục triển khai nhận đỡ đầu các bé có hoàn cảnh khó khăn nhất. Hội Phụ nữ Công an tỉnh còn vận động hội viên đóng góp và từ các nguồn lực xã hội, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp nhằm hỗ trợ động viên các trường hợp khó khăn do đại dịch COVID-19 vượt qua thời điểm khó khăn ổn định cuộc sống. Chị Trần Thị Hồng ở phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn là một trong những đối tượng nhận được sự hỗ trợ chí tình từ lực lượng phụ nữ công an tỉnh cho biết. Khi đối mặt với cuộc sống còn rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, nhưng với sự hỗ trợ từ chương trình ấm áp tình thân của Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã giúp chị và các con tìm lại được niềm tin để nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, chị Trần Thị Hồng nói.
Em cũng cảm ơn Hội Phụ nữ Công an tỉnh mình đã giúp đỡ mẹ con em trong thời gian khó nhất này.
Trước tác động và hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19 để lại, nhiều trẻ em chỉ trong thời gian ngắn từ chỗ có mái ấm gia đình với tình thương yêu của cha mẹ, bỗng chốc rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của người thân. Nhiều em rơi vào hoàn cảnh mất phương hướng trong cuộc sống. Hơn lúc nào hết, các em rất cần sự hỗ trợ đùm bọc từ cộng đồng, giúp các em sớm tìm được một điểm tựa mới để cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Với tình thương, sự chia sẻ và trách nhiệm của mình, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, lực lượng công an tỉnh nói chung, phụ nữ công an tỉnh nói riêng đã luôn đồng hành cùng chính quyền, các đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi, không để các em bị bỏ lại phía sau. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh phụ nữ. Bây giờ là bản tin thời tiết nguy hiểm trên biển. Hiện nay 19 tháng 4, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày hôm nay 19 tháng 4, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Ở vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2, đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.